Con không chịu tụng kinh cho hết kinh. Con tụng một ngày 24 tiếng, con tụng có tiếng à. Còn lại 23 tiếng làm gì? 23 tiếng là bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái nghiệp trần lao nó xâm nhập đến. Bây giờ con bị chút xíu tai nạn con rên. Con nhờ tụng thời kinh nhưng mà tai nạn này nó ít ra, không có nhiều. Chúng ta phải có niềm tin như vậy. Chúng ta đừng có thấy rằng, ủa sao tôi tụng kinh mỗi ngày mà sao tôi vẫn gặp nạn. Kéo rồi chúng ta mất niềm tin. Là giai do chúng ta không thấy rõ được cái nghĩa lý của chánh pháp, mà chúng ta chỉ mong được cái sự là tai qua nạn khỏi trong cuộc đời này thôi. Chứ thật sự cái tai nạn lớn nhất của đời người đó là tai nạn sanh tử luân hồi. Chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta bị xe tông, bị bệnh hoạn hay bị là gia đình mất hạnh phúc và tan nát cửa nhà, sự nghiệp sụp đổ. Những cái tai nạn đó là tai nạn nhỏ mà thôi. Tai nạn nhỏ trong những tai nạn lớn. Nhưng mà những tai nạn đó, nó cũng theo cái định luật nhân quả mà ra. Chứ không ai tạo ra hết. Do định luật nhân quả mà ra hết á. Mình gieo những hạt nhân mà tai nạn, bây giờ chúng ta gặp những kết quả là hoạn nạn đến với mình nhiều vậy thôi. Mà trong cuộc đời này chắc chắn. Mà hôm trước chúng tôi nói hoạn nạn lớn nhất đó là khi chúng ta chết. Là hoạn nạn lớn nhất. Không ai thoát khỏi được cái hoạn nạn đó hết. Cho nên cái đạo Phật á, mà giúp cho mình, giải quyết cho mình, không phải là để cho mình được sung, được sướng, được an lành mà cách mà tỉnh queo vào cái thế gian này. Đừng có chuyện gì trắc trở, không có chuyện đó đâu. Mình phải xét lại, coi lại những vấn đề đó. Nhưng mà mỗi ngày mình cũng cầu an lành là chi? Để cho con được cái công đức cho con tu tập Phật Pháp. Chứ bây giờ nói thí dụ như chúng ta bệnh, chúng ta không thể nào tụng kinh được, chúng ta không thể nào lạy Phật được. Khi bệnh nhức đầu, đau bụng, chúng ta muốn niệm Phật cũng không phải là dễ. Hay là những cơn bệnh khác đến chúng ta không thể nào mà yên tâm mà niệm Phật được. Đó. Rồi khi chúng ta là bị những cái hoàn cảnh khó khăn nào đến với chúng ta, phiền não nhiều quá, chúng ta cũng khó tu tập được lắm. Mình nên nhớ vậy ha. Rất là khó. Cho nên cái sự tu tập của mình mà để cho nó dễ, hay là sự giác ngộ nó gần gũi mình á, thì bằng cách là mình luôn luôn được an lành trong cuộc sống này. Có nghĩa là chúng ta giảm bớt đi những cái hoạn nạn, chúng ta giảm bớt đi những cái phiền toái, chúng ta giảm bớt đi những cái phiền não. Thì tự nhiên cái sự tu tập của mình nó rất là dễ. Nó rất là dễ vì chính vì lý do đó mà Đức Phật mới thấy rằng cõi ta bà này nó kinh quá, nó khó quá. Cho nên Đức Phật mới giới thiệu cho bà Vi Đề Hy cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi bà Vi Đề Hy thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà phát nguyện sanh về đó. Nó trở thành cái pháp môn tu tịnh độ bây giờ cho chúng ta. Là về đó rồi chúng ta mới dễ tu tập. Về đó rồi chúng ta chỉ ngày đêm sáu thời đều nghe Phật Pháp, đều tu tập Phật Pháp mà thôi. Thì mau giác ngộ vậy thôi. Nhưng mà chúng ta về Tây Phương mà giác ngộ rồi đó, chúng ta cũng đâu được ở không đến đó đâu. Phải không? Cũng là cái như mình học ra trường rồi, không lẽ rồi ăn no ở trong nhà trường hoài. Không có, phải đi làm chứ. Thì lúc bây giờ chúng ta có giác ngộ thì chúng ta cũng phải trở về cõi ta bà này độ chúng sanh tiếp à. Mà độ chúng sanh, những chúng sanh mà có duyên với mình nhiều nhất từ vô lượng kiếp về trước đến nay. Mà trong những số chúng sanh đó thì trời ơi nghiệp chướng nặng nề, đủ thứ chuyện hết trơn á. Họ cũng nhiều cái hoạn nạn lắm á, cho nên khi mình đến với họ đó, mình cũng không tránh khỏi cái sự hoạn nạn. Nhớ một điều ha, quý vị nghe rõ ha. Mình cũng không tránh khỏi sự hoạn nạn, cho nên bây giờ mà chúng ta gặp cái hoạn nạn đây, chúng ta phải thấy rằng là vì chúng ta nguyện Bồ Đề Tâm mà gặp hoạn nạn này. Là bởi vì xung quanh chúng ta, những chúng sanh hữu duyên chúng ta còn nhiều hoạn nạn quá, chúng ta muốn thoát khỏi hoạn nạn cũng không thể được. Mình nên nhớ như vậy. Cho nên cái mục tiêu của mình là giác ngộ. Mà giác ngộ rốt ráo nhất đó là sự thành Phật. Mà muốn thành Phật đó thì phải phát Đại Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm rất là nhiều Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm của Bồ Đề Tâm là gì? Là tâm giác ngộ. Vậy thôi. Mà tâm giác ngộ của Duyên Giác, tâm giác ngộ của Thanh Văn, tâm giác ngộ của Bồ Tát Quyền Thừa cũng là Bồ Đề Tâm. Nhưng mà mình nói là Đại Bồ Đề Tâm là tâm giác ngộ lớn. Mà tâm giác ngộ lớn đó chính là tâm giác ngộ của chư Phật. Cho nên mình không có cầu cái tâm giác ngộ của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, mà mình cầu cái tâm giác ngộ của Đức Phật, là quả vị Phật. Như vậy là khi muốn thành Phật thì chúng ta phải phát nguyện độ chúng sanh. Cái câu mà quý vị thường nghe là trên cầu thành Phật, dưới nguyện độ sanh. Cho nên các vị mà hôm nay mà phát tâm thọ Bồ Tát giới, đã thọ Bồ Tát giới rồi, vậy là ngày mai sẽ thọ Bồ Tát giới và trong tương lai sẽ thọ Bồ Tát giới. Thì phải biết rằng là mình có cái duyên đi trên con đường giác ngộ thành Phật. Ai mà không chịu phát tâm thọ Bồ Tát giới đó thì chứng tỏ là từ chối quả vị của Đức Phật. Cho nên trước sau gì mình cũng phải thọ Bồ Tát giới. Nói thôi bây giờ mình nói thôi giờ mỗi năm khóa học có điều là có thọ Bồ Tát giới thôi, mình để sang năm thọ. Nhưng mà biết đâu sang năm mình đi được không? Không. Cái chuyện đó ai nói được cái chuyện đó? Thấy nhiều rồi. Cho nên á Năm nay mà chúng ta có cơ hội mà nghe nói của thầy nói, ồ có giới đàn thọ Bồ Tát giới. Mà quý vị nào đó nha, thà rằng đừng có nghe và không biết gì thôi thì không nghĩ đến. Nhưng mà đã nghe rồi mà có cái tâm lơ lửng á, nó không biết mình có nên thọ hay không, ô Bồ Tát giới khó quá, là chứng tỏ là những người đó có duyên rồi đó. Nói thiệt đó, đã có duyên rồi đó. Mà có duyên rồi đó thì vậy thì ký vô ghi danh đi, đừng có từ đừng có e sợ gì hết trơn á. Tại sao phải e sợ? Tại vì trước sau gì mình cũng thọ, yếu cũng thọ, mạnh cũng thọ. Thọ giới á, hôm trước quý vị nghe Thượng tọa Tâm Huệ Giáo Dục nói không, hòa thượng sư ông mình á là thôi cho thọ hết đi, mặc dầu biết thọ xong rồi cũng không có bao nhiêu người giữ được đâu, mà không giữ được á là bị đọa đó. Nghe đây, nghe đây, nghe đây, nghe cho rõ nha, đừng có vội kết luận. Nhưng mà mình không thọ liệu mình có không đọa không? Đọa còn thê thảm nữa. Không, nghe nghe, mình á mà thọ Bồ Tát giới, thọ giới Đức Phật rồi mà mình không giữ được giới á, mình có thể là kiếp sau á mình sanh thẳng vào trong địa ngục, có thể địa ngục mà địa ngục tầng dưới 18 lần á. Nghe cho kỹ ha. Nhưng mình đừng có lo, quý vị thấy á, bình thường mình nữa nè, những lúc nào mình dễ khởi cái tâm niệm Phật nhất quý vị, những lúc mình đau khổ nhất, phiền não nhiều nhất, ô Đức Phật cứu con với, Nam Mô Quan Thêm Bồ Tát mà chưa đã đâu, Nam Mô cái là mẹ hiền Quan Thêm Bồ Tát, tại nó mẹ hiền mới thấy được cái là người mẹ thương yêu mình nhiều, mới cứu mình mới đã. Thì những lúc mình khổ nhất á, mình mới niệm Phật tha thiết nhất. Thì bây giờ có cái khổ nào bằng cái khổ tầng 18 địa ngục, mà trong tâm mình vốn đã sẵn có Phật Bồ Tát rồi, mình đã thọ giới rồi, mình mới nghĩ trời ơi con do thọ giới mà con không giữ giới, bây giờ con bị đọa, tôi cho con xin sám hối. Ngay trong đó mà mình phát tâm sám hối là mạnh hơn ở thế trần gian này nhiều lắm. Ngay trong chỗ địa ngục đó mình Nam Mô A Di Đà Phật, xin ngài cứu con, là mình liền ra khỏi địa ngục liền. Không có thiệt á. Chưa nói đến là có ngài Địa Tạng ở trong đó luôn luôn sẵn sàng chờ đợi những người con của ngài đi vào trong đó. À, tại sao mình phải sợ? Có cha lành của mình ở dưới đó rồi, không sợ gì trơn á. Nói nhỏ thôi nha, những tôn giáo khác người ta rất là sợ, tại vì người ta không có cha lành ở đó, còn mình nó đã được làm con của ngài mà, cứ việc xuống cho nó đi. Xuống dưới đó đó, mình mới luyện được cái gì? Luyện được cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Cái kiếp đầu tiên mà Đức Phật Thích Ca phát Bồ Đề tâm ở đâu? Ở địa ngục. A Tỳ ngục tốt mà sơ phát Bồ Đề tâm. Bởi vì khi mà ngài bị đọa ở địa ngục á, ngài thấy mình và chúng sanh trong địa ngục đau khổ tận cùng. Cho nên ngài mới hơn chúng sanh khác mà thôi, ngài nguyện rằng tôi